Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Sáng trong đêm, khơi dậy mùa xuân. Bay xa quyền ngày trong nhịp mừng, mừng hoa nghe nói lên bao đêm cứu thế gian sinh nhân chân. Trong ánh sao xa xa trời đêm ngày xưa, sao lung linh hoa lan ngàn phương. Từng trời cao vương sáng và tan bóng đêm bao năm phủ vây trần gian. Chúng tôi đây từ phương đông ba người, dối anh sao từ xa chiều giang lời. Vườn đồi cao sông núi xa tóc sát vai nhau bước chân mau lên đường.
Trong anh sao lung linh trời đêm đầy sương, sao xoay chân cũng đi thật nhanh. Tình hai nhi giang về lời hà lời
giữa đêm đông màn sương xuống tư bề. Chúa ngôi cao hà sinh qua ngạo lệ, chuộc tội cho nhân thế say đắm trong u mê đã quên đi đường về.
Cha yêu thương luôn luôn giữ thương toàn dân, cha yêu cực quan cực nhân, người hiền thân đưa về cho dân ngọc về dù tan trong nắng bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ Hiển Linh. Lễ này bắt nguồn từ Đông Phương và khởi đầu lễ này tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu phép rửa. Đây là một trong những cuộc hiển linh đầu tiên của Chúa Giêsu. Tiếp theo biến cố này là nhiều cuộc hiển linh khác như phép lạ tại Cana chẳng hạn. Đó là nguồn gốc của lễ hiển linh mà giáo hội mừng kính hôm nay. Khi được truyền sang Tây Phương, lễ hiển linh được trang hoàng bằng ánh sáng của Giáng sinh và gắn liền với việc tưởng niệm biến cố các nhà đạo sĩ do theo ánh sao lạ tìm đến triều bái hài nhi Giêsu. Biến cố này không mấy chốc được xem như một cuộc hiển linh của Thiên Chúa với dân ngoại mà các nhà đạo sĩ từ Đông Phương là những người đại diện. Quả thực, đây là việc tỏ mình đầu tiên của Đấng Cứu Thế với dân ngoại. Thánh Matthew, tác giả của bài tường thuật về biến cố này, đã xem đây như một ứng nghiệm của những lời tiên báo trong Cựu Ước, đặc biệt là trong sách tiên tri Isaiah. Chúng ta hãy lắng nghe những lời tiên báo ấy trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 60, từ câu 1 đến câu 6. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, và vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa, tối tăm đang bao bọc địa cầu, và u minh phủ kín các dân. Nhưng trên mình ngươi, Chúa đang đứng dậy, và vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi. Tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi từ đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bây giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu từ xứ Ma-li-an và Ê-pha. Tất cả những ai từ Sa-ba đi tới, họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.
Đêm sáng vui hoàng, thần nhạc hòa vang trong gió nhịp nhàng. Ngợi mừng ngôi hai Chúa con, đã vì yêu thương chúng nhân, liền Ngài cao quý vinh sang. Bỏ lửa thờ hơi sưởi ấm ngôi lời, bần hàn sinh trong hang tối giữa trời, mục đồng vây quanh thương ca, cảm tạ ơn Chúa thiên tha đã quá yêu người thế trần. Trời mới ca vang khắp nơi, ngàn đời không ngơi, vì Ngài đã ban chính con một ngày. Tìm cho chúng con đầu lòng thiên tâm, ban cho chúng con tràn đầy hồng ân, một đời vui sâu mãi trong bình an. Tìm về bề lên theo ánh sao trời, lễ vật ba vua dâng tiến ngôi lời, mộc được nhiều hương ngát thơm, vàng đồng tinh khiết thắm tình và niềm tin mến vô biên. Mời người về đây cung kính dâng lời, thờ lạy hai nhi con Chúa của trời. Người là Thiên Chúa chi nhân, người là vua trên các vua, đã xuống làm người thế trần. Chúa trên ngàn tầng trời mới, ca vang khắp nơi, ngàn đời không ngơi, vì Ngài đã ban chính con một ngàn. Tin cho chúng con đầu lòng thiên tâm, ban cho chúng con tràn đầy hồng ân, một đời vui sâu mãi trong.
Hơn ai hết, Thánh Phaolô, người được mệnh danh là tông đồ dân ngoại, đã ý thức một cách mãnh liệt rằng Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng muôn dân, là đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Đây chính là động lực thúc đẩy thánh nhân rảo bước khắp nơi để mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Lá thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe một trích đoạn đã được viết vào lúc công cuộc rao giảng tin mừng của Thánh Phaolô đã được hoàn tất, và sự hiệp nhất của dân Do Thái và dân ngoại trong giáo hội đã được thực hiện. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 3 từ câu 2 đến câu 3 và câu 5 đến câu 6. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mặc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người, và cho các vị tiên tri nhờ thánh thần. Và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể, và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Tính đại đồng của tin mừng này đã được Thánh Matthew dùng câu chuyện của các nhà đạo sĩ để minh chứng. Câu chuyện được Thánh Matthew tường thuật phản ánh lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ. Theo đó, Chúa Giêsu sinh ra tại kinh thành của Thánh Vương David là Bethlehem. Cuộc sinh hạ của Chúa Giêsu cũng xảy ra vào lúc cuối đời của quận vương Herode. Việc một số trẻ em từ 2 tuổi trở xuống bị sát hại không hoàn toàn là chuyện hư cấu, mà có thể là hậu quả của tính khí bệnh hoạn bất thường của quận vương Herode, người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị chính người thân của mình tiếm quyền. Ngoài lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ, Thánh Matthew cũng sử dụng nhiều hình tượng trong Cựu Ước để tường thuật câu chuyện các nhà đạo sĩ từ Đông Phương đến kính viếng hài nhi Giê-xu. Tất cả mọi chi tiết trong câu chuyện đều nói lên tính phổ quát của ơn cứu độ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 2, từ câu 1 đến câu 11. Khi Chúa Giê-xu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Herodê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói, vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herodê bối rối và tất cả kinh thành Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tô với nhà vua rằng tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa hỏi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, vì đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ quận vương Herodê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng, các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông Phương là đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herodê, họ đã đi qua đường khác trở về xứ sở của mình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 20 tháng 7 năm 1969, khi các phi hành gia Hoa Kỳ đặt chân lên mặt trăng, cả thế giới như cùng với họ là một bước nhảy vọt về phía trước. Thật vậy, giây phút ấy, cả nhân loại đều được liên kết với nhau trong cùng một niềm phấn khởi và hy vọng chung về tương lai của mình. Bên kia mọi hàng rào của quốc gia, chính trị, chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, mọi người đều cùng hướng nhìn về phía trước với một ý thức mãnh liệt về sự tiến bộ chung của gia đình nhân loại. Ngày nay, với sự bùng nổ của thông tin và xu thế toàn cầu hóa, ý thức về gia đình nhân loại ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Thế giới ngày càng được thu hẹp lại thành một ngôi làng nhỏ, trong đó tình liên đới nhân loại luôn thúc đẩy con người quan tâm đến nhau. Năm 1997, đám tang của công nương Diana được trên 1 tỷ người trên khắp thế giới theo dõi qua màn ảnh truyền hình. Đó là hình ảnh cụ thể nhất nói lên tình liên đới ngày càng sâu đậm của gia đình nhân loại. Chính với tình liên đới ấy mà trong mấy ngày vừa qua, thế giới theo dõi cái chết của cựu thủ tướng Benazir Bhutto tại Pakistan, những cuộc bạo động đẫm máu tại Kenya Phi Châu, cuộc bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ, hay ngay cả cuộc biểu tình bằng lời cầu nguyện của người giáo dân Hà Nội trước tòa khâm sứ. Có những giây phút con người ý thức một cách mãnh liệt rằng mọi người đều liên kết với nhau trong cùng một định mệnh để trở thành một gia đình duy nhất. Câu chuyện được Thánh Matthew thuật lại và được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày lễ hiển linh cũng là một trong những giây phút có sức tạo ra niềm phấn khởi và ý thức mãnh liệt về đại gia đình như thế. Cũng như các phi hành gia Mỹ, khi đặt chân xuống mặt trăng đã tạo được một niềm phấn khởi và hy vọng chung cho toàn thế giới, thì cách đây 2000 năm, khi đến triều bái hài nhi Giê-xu, các nhà đạo sĩ Đông Phương có lẽ cũng đã tạo nên một giây phút phấn khởi như thế. Thật vậy, các nhà đạo sĩ là những người đầu tiên bên ngoài Do Thái đã nhìn nhận rằng Chúa Giê-xu là vua của mình. Họ chính là những người tiên phong trong làn sóng tín hữu đầu tiên, đại diện cho hơn hàng tỷ người tín hữu Kitô hiện nay trên khắp thế giới. Lễ hiến linh, hay theo ngôn ngữ bình dân lễ ba vua, là một lễ báo trước về một thời đại khi mọi người ý thức được rằng mình được liên kết với nhau trong cùng một gia đình duy nhất. Đây chính là sứ điệp mà giáo hội muốn nhắc lại cho chúng ta trong ngày lễ hiển linh hôm nay. Tất cả mọi người đều có chung một ơn gọi là nên một với Chúa Kitô. Toàn bộ Kinh Thánh, từ những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký cho đến những trang cuối cùng của sách Khải Huyền, đều nhấn mạnh đến một ý tưởng trọng tâm. Đó là Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Môn đệ của Chúa Kitô là người luôn hoạt động cho sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, bởi vì đó chính là ý muốn của Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả mọi con cái của Ngài trong Chúa Kitô. Trong sứ điệp hòa bình năm nay, khi chọn chủ đề Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình, Đức Thánh Cha Benedicto cũng muốn nhấn mạnh đến sự hiệp nhất ấy của gia đình nhân loại, và nhắc nhở các tín hữu xây dựng tình hiệp nhất ấy. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với chính lời kinh được viết ngay tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc như sau. Lạy Thiên Chúa là đứng toàn năng và hằng hữu. Chúa đã kêu gọi mọi dân tộc trở thành phần tử của nhau và nâng cao tâm hồn họ lên tới Chúa như một người cha. Chỉ có Chúa là đứng làm phát sinh lòng tin tưởng, sức mạnh và niềm hy vọng cho chúng con trong thời buổi đầy hiểm nguy này. Xin Chúa đẩy lui khỏi tâm hồn chúng con mọi niềm tự hào dân tộc, tất thể gây ra hận thù và chia rẽ giữa con người và các dân nước. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin thánh hóa mỗi người chúng con, để trong quan hệ giữa người với nhau và giữa các dân tộc với nhau, chúng con luôn biết hành động một cách đúng đắn, yêu chuộng lòng nhân từ và khiêm tốn bước đi với Chúa. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.